Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2006, nhằm ngày 3 tháng 12 năm Ất Dậu, chúng ta lại đủ duyên lành cùng chia sẻ huệ lý của Đức Phật. Thì trước tiên vào cái phần chính thì chúng tôi xin mời thầy Thế Hiển đọc bài số 2. Thì đây là bài thứ 2, hôm bữa chúng ta học chưa hết. Có nghĩa là nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết quy u ám thảy đều nghe, căn trần thanh tịnh chứng nguyên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Thì trước khi đi vào phần chính đó, thì chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả đại chúng là ngày xưa chúng tôi không có được duyên lành là học về cái phần tỳ ni. Tức là chúng tôi vào thường chiếu, thì quý thầy biết rằng vào thường chiếu là từng đợt. Chẳng hạn như đợt trước mấy sư huynh mình mà đi trước á, mà học qua cái phần tỳ ni rồi á, thì mình đi sau sao, tức là không có được học. Mà chính không có được học, sau khi chúng tôi ra làm Phật sự á, mới thấy là cái thua lỗ của mình. Mà sau khi mà bây giờ chúng tôi được cái duyên lành, được hòa thượng cho chúng tôi nghiên cứu qua cái phần tỳ ni á, để chia sẻ cùng quý thầy á, mình nghiên cứu sâu vào á, mình mới thấy á, nếu cái phần tỳ ni chúng ta chưa đi qua gọi là cơ bản á, thì những cái phần sau á, thì chúng ta tu và học á, nó không có được viên mãn cho lắm. Thì đây á, hồi bữa chúng ta học qua cái phần nghe nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, tức là cái cảnh giới địa ngục thảy đều nghe. Đó là cái phần sự. Mà cái phần lý á, là từ nội tâm chúng ta để mà lắng nghe tiếng chuông. Đó, tiếng chuông từ tâm thức của mình. Mà nghe được như thế thì sao? Tức là căn và trần thanh tịnh chứng nguyên thông. Nguyên tức là tròn, thông, thông có nghĩa là thông suốt. Với thầy hồi hôm bữa, cách đây được một năm hay nửa năm rồi đó, với thầy thấy cái cảnh sóng thần không? Hả? Sóng thần mà tại sao á, con người chết rất nhiều, nhưng mà con thú á, thì không lại thấy. Mà trong báo nó đăng á, là buổi chiều lại á, thì có một số người lùa đàn trâu đi về đó, thì tự nhiên mấy con trâu nó bứt dây chạy lên núi hết. Và có những con voi nữa đang cởi vậy, tự nhiên bứt dây nó chạy lên núi. Tại sao vậy quý thầy biết không? Tại sao mà những con thú nó lại có một cái linh tánh nhanh hơn mình? Bởi vì á, hàng ngày á, theo cái tinh thần của nhà Phật á, là hàng ngày á, chúng ta duyên theo cảnh nhiều quá. Chẳng hạn như mình ở đây mình ngồi nè, mình nếu mà mình không đi tu á, mình ngồi không cũng được. Mình nghe gì? Buồn quá mình nghe nhạc, phải không? Rồi mắt mình làm sao? Phải mở tivi lên mình coi. Thành ra sao? Nó bớt đi cái phần năng lực linh diệu của mỗi con người chúng ta. Đó quý thầy thấy á. Thành ra quý thầy không biết chứ, ở chúng ta mà ở bên ngoài á, mà không vào thất á, thì lúc mà mình ngồi thiền á, mình nghe cái tiếng tích tắc đồng hồ, mình không có thấy làm cái gì hết. Nhưng mà quý thầy đủ duyên mà vào thất rồi á, thì mình nghe những cái tích tắc của chiếc đồng hồ á, là mình thấy giống như một cái búa nó đánh vào đầu mình vậy. Biết tại sao không? Hả? Ai biết? Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta khi mà vào thất rồi á, chúng ta cách duyên, không duyên theo trần cảnh, cho nên được sao? Được cái thanh tịnh đó. Bởi vì căn trần chúng ta không tiếp xúc với nhau. mà ở đây nói căn trần thanh tịnh chứng nguyên thông, thì quý thầy nhớ trong kinh nào không? Tức là Phật tiên thiết về căn và trần. Kinh nào? Kinh Lăng Nghiêm mới đúng chứ. Nghe nói thì phải nói luôn chứ sợ gì. À, có nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm không phải là Đức Phật dạy, mà mười phương, tức là gì? Gọi là dị khẩu đồng âm, tức là khác miệng mà đồng lời nói như thế này: này ông A Nan, ông biết cội gốc vô minh chính là sáu căn của ông, mà ông muốn biết diệu đạo vô thượng bồ đề cũng chính là sáu căn của ông chứ không gì khác. Có nghĩa là căn và trần mà tiếp xúc với nhau mà chúng ta không giấy tâm phân biệt, không khởi niệm á, thì ngay tức khắc đó là cái thấy, là cái biết đều nguyên thông. Nhưng mà ở đây có một số quý thầy nói như thế này: mình đọc kinh rồi mình nghe cho vui vậy thôi chứ sao mà tu được, phải đúng vậy không? Chẳng hạn như mình nói bây giờ mình tiếp xúc, mắt mình tiếp xúc với pháp trần, thì mình nghe kinh mình nói đừng có giấy tâm khởi tâm phân biệt gì hết á, chỉ mình thấy, chỉ là thấy thôi, thì mình nghe cho vui vậy chứ sao mà tu, đúng vậy không? Hả? Nhưng mà quý thầy biết rằng á, cái phương pháp của hòa thượng dạy đồng nhất với chư Phật và chư Tổ. Cái chỗ này nè, tức là chúng ta tu là giải thoát từng niệm. Nhớ điểm đó, chứ không phải như mình vào tu cái mình nghe vậy mình giải thoát liền, mà giải thoát từng niệm. Chẳng hạn như niệm trước mình mê, nhưng mà niệm sau mình giác ngộ, mình thấy đúng như sự thật á, thì ngay tức khắc đó là giác là Phật. Mà hàng ngày á, mình chỉ cần mình giác nè 5 phút, 10 phút thôi, đừng cần nhiều. Chẳng hạn như một từ sáng đến tới chiều, chỉ đòi hỏi quý thầy chỉ cần mình giác á, mình đừng có chạy theo tất cả muôn pháp á, đừng chạy theo tất cả niệm á, chỉ cần 5 phút, 10 phút thôi. Cái bây giờ mình dồn lại, phải không? Bây giờ quý thầy góp lại thì đủ ngân, đủ duyên cái quý thầy vào thất rồi tu tập một thời gian nữa thì cái giác mình mới tròn đủ. Chứ bây giờ mình nói mình nghe vậy cái mình nói sao mà khó tu á. Nhưng mà ở đây quý thầy thấy nè, ở đây quý thầy thấy á, là mình được cái túc duyên rất là sâu, cho nên mình mới vào đây mình tu học. Quý thầy không biết chứ mình ngồi mình nghiệm lại á, mình vào đây mình tu học á, là mình cách duyên rất là nhiều, không tiếp xúc với duyên bên ngoài nữa. Cho quý thầy mà ở chùa á, tôi chính bản thân ngày xưa tôi ở chùa nè, là hàng ngày từ sáng đến tới chiều mình đa số mình tiếp duyên Phật tử rất là nhiều, phải không? Những người nữ mà ta vô ta nấu cơm cho mình nè, rồi sau nữa ta quét sân cho mình nè, rồi ta làm công quả cho mình nè, mắt mình thấy không? Thấy. Một ngày hai ngày không thấy gì, nhưng mà từng gì từng giờ từng phút tự nhiên mình sanh tâm giấy niệm với người nữ đó. Mà đã sanh tâm giấy niệm rồi thì sao? Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Mình tri kiến là gì? Tri kiến là cái thấy biết, mình lập thêm cái thấy biết nữa chính là cái gốc vô minh. Mà đã gốc vô minh rồi thì mình tu được giải thoát không? Không có giải thoát. Mà càng ngày mình mà tu như thế thì càng ngày càng trói buộc. Mà ở đây mình được cái túc duyên là hòa thượng cho mình vào ở trong này cách ly với cuộc sống bên ngoài, cho nên tri kiến mà vô kiến thì tư tức niết bàn. Cái thấy biết mà mình không thêm cái thấy biết nữa thì đó chính là niết bàn, phải không? Thành ra mình sau khi mà quý thầy mà vào đây rồi, xuất gia tu học một thời gian rồi, mình thấy mình nghiệm, mình tu mình phải nghiệm nha, là mình sáng dậy, phải không? Mình nhìn lên bảng mình coi ai cắt công việc cho mình hả? Ai cắt không thì chi sự, phải không? Mà lúc mà mình nhìn lên bảng mà cắt trong việc cho mình á, mình bình thản, mình vẫn đi làm, thì cái ngay chỗ đó gọi là tri kiến vô kiến chưa hả? Tức là mình thấy rõ ràng, mà mình thấy rõ ràng cái tên mình trên bảng, mình bình thản, mình tùy duyên mình làm, đó gọi là tri kiến mà vô kiến. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó, tự nhiên quý thầy giấy niệm lên: hồi hôm qua tôi trị nhật rồi, mà bữa nay tại sao tôi trị nhật nữa? Đó là tri kiến mà lập tri, tức là gốc của vô minh. Tu mình nghĩ một thời gian mình tu mình thấy không có khó, phải không? Ngay trong giờ phút thực tại đó mà quý thầy mà tùy duyên mình làm á, gọi là tri kiến mà vô kiến, đâu cần đâu xa. Mà bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại nha, mình ở ngoài đời á, quý thầy mà muốn đi làm một công sở nào đó, mình phải đủ điều kiện gì hả? Thứ nhất là gì? Tức là thứ nhất á, mình phải có, bây giờ là phải có bằng cấp, phải không? Thứ hai nó phải có gì? Phải có trình độ về cái chuyên môn đó. Mà bây giờ xin công chuyện cũng khó, nó chứ phải dễ nha. Nhưng mà bây giờ quý thầy nghiệm lại á, mình vào đây mình có cần xin công chuyện gì không? Mà sáng lại nhiều khi mình muốn cho chị sự quên mà chị sự cũng quên, phải không? Mình muốn cho chị sự quên, mình nghĩ, mình ngủ một giấc hay là mình coi kinh, coi sách gì á, nhưng mà chị sự đâu quên. Có nghĩa là chị sự luôn luôn tận tình với mình, tìm công ăn chuyện làm cho mình, phải không? Rồi bây giờ mình suy nghĩ, mình nói thầy nói gì cũng đúng. Bởi vì ở ngoài ngồi đời á, làm á, hàng tháng có tiền lương, nhưng mà bây giờ trong này á, thầy nghĩ coi có tiền lương không? Bây giờ quý thầy nghĩ trong này có tiền lương không? Nói thiệt đi. Có tiền lương không? Ai nói thẳng đi, có tiền lương không? Có chứ, mà tiền lương là gì? Tiền lương tức là công đức vô lậu, tịnh tánh niết bàn, hơn người đời không? Nhưng mình nghiêm kỹ một thời gian mình mới thấy được cái chỗ chiều sâu đó. Mà chính ngay cái chỗ mình thấy chiều sâu đó, mình mới hăng hái vừa làm vừa tu, vừa gì? Vừa công tác cho chúng, mà mình thấy không có mệt mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết mình làm đó vẫn có tiền lương. Biết ai trả cho mình không? Hả? Ai biết? Ai trả tiền lương này? Cho nên mình tu một thời gian đó rồi mình mới thấy được cái chỗ là cái phương pháp Phật dạy á, là rất là thiết thực, chứ không phải là chuyện mà chuyện mơ hồ gì hết đó. Cho nên cái chân lý của Phật quý thầy thấy không? Cách đây 2000 mấy trăm năm rồi mà chân lý vẫn là sự thật. Cho nên trong kinh A Hàm á, Phật dạy như thế này: này các thầy tỷ kheo, thế nào là sa môn hạnh? Tức là cái hạnh của bậc sa môn á. Quý thầy biết cái hạnh của bậc sa môn là gì không? Ở đây ai biết? Chắc chưa biết, chưa đọc qua phải không? Có nghĩa là Phật nói á, cái hạnh của bậc sa môn á, dầu cho người đó là thuyết pháp hay, dầu cho người đó bố thí cúng dường, tạo chùa, độ tăng, chưa phải gọi là sa môn hạnh. Quý thầy nhớ điểm đó nha. Dầu cho quý thầy vào thiền viện này nè, mình làm gì? Mình thuyết pháp hay nè, rồi sao nữa? Mình biết bố thí, biết cúng dường, biết gì nữa? Biết tạo tượng, cất chùa, độ tăng luôn, cũng chưa phải là sa môn hạnh. Mà hay hơn cái nữa là biết lái xe chở quý thầy đi luôn, cũng chưa phải là sa môn hạnh. Nhưng mà ở đây Phật nhấn mạnh sa môn hạnh là gì? Sa môn hạnh ở đây có nghĩa là người đó làm như thế nào đó, đoạn tận kiết sử, đó gọi là sa môn hạnh. Có nghĩa là mình làm như thế nào đó, tu đến con đường giải thoát, đó gọi là sa môn hạnh. Còn cái chuyện mà hàng ngày mình làm đó chính là chuyện phụ, nó chỉ là trợ duyên thôi, chưa phải là pháp rốt ráo cứu cánh. Mà cái pháp rốt ráo cứu cánh ở đây có nghĩa là đoạn tận kiết sử. Có nghĩa là kiết là gì? Bữa mình học á, kiết là trói buộc, sử là nó sai khiến mình, đó nó gọi là cái phẩm sa môn hạnh. Rồi thiền sư Lâm Tới nói, tức là có một vị tăng đến hỏi ngài như thế này: bạch hòa thượng, thế nào là giải thoát? Thì ngài đáp: căn trần không dính mắc. Hỏi mà căn trần không dính mắc là giải thoát à? Như vậy sau khi mà quý thầy nghe căn trần không dính mắc rồi thì chúng ta thôi đừng có làm gì nữa hết, phải không? Nghĩ mình làm mình khởi niệm sao? Mà không khởi niệm sao biết làm, phải không? Thì đây muốn làm rắn cái đoạn này nữa, thì tôi kể cho quý thầy một câu chuyện chắc ai cũng nghe hết rồi, nhưng mà trong cái câu chuyện nó rất có chiều sâu. Có nghĩa là có một ông thầy, ông ham tu lắm, mà ham tu là thích nhập thất rồi, phải không? Cho nên ông đến cái bà già đó, ông xin: xin bây giờ tôi thích nhập thất á, nhờ bà làm cái thất cho tôi tu. Thì bà già là sẵn sàng mới làm cái thất. Thì ông tu một thời gian á, thì sáng nay á, bà già bà bắt đứa con gái đến đem cơm cho ông ăn. Thường thường là bà đem cơm, nhưng mà sáng nay đứa con gái đem cơm, mà bà dặn như thế này: sau khi mà đem cơm rồi á, bất thình lình á, đến ôm ngay hầm ông coi thử như thế nào. Thì sau khi mà người con gái đó đem cơm xong rồi á, đến ôm ngang hông ông á, thì ông trả lời như thế này: khô mập ỷ hàng nham, tam đông vô nổn khí. Có nghĩa là cây khô nó mọc trên đá, phải không? Mà giống như ba mùa đông không có chút hơi ấm nào hết. Nhưng mà sau khi mà trình bày với bà cụ rồi sao? Mà đốt thóc và đuổi đi. Quý thầy nghe mấy câu chuyện đó mình thấy người này giỏi không? À, bây giờ giả dụ như có một người con gái 18 tuổi mình đang nhập thất 3 năm đi, đến nó ôm mình coi thử mình tính làm sao, phải không? Mà ở đây là nó là không chút một hơi ấm nào hết, ba mùa đông lạnh lẽo lắm, thì có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại này là trăng không tiếp xúc với trần nữa, đạt đến cái chỗ trình độ nó cũng khá. Nhưng một thời gian sau rồi ông quyết chí ông nhập thất nữa, thì bà sẵn sàng bà cho. Thì kỳ này người con gái đến, vừa ôm ông cái ông nói làm sao, ngay đây sao, tôi biết, sao nữa, cô biết, nhưng đừng để cho bà già biết. Thì nghe xong bà già chấp nhận gật đầu, nói người này đã đến con đường giác ngộ và giải thoát. Thì ngay đây là gì? Tôi biết là gì? Tôi biết chính là căn, cô biết chính là trần. Nhưng mà đừng để cho bà già, tức là cái thức tâm phân biệt chen vào. Thì đúng, có nghĩa là căn mình cho phép mình tiếp xúc với trần, nhưng mà với điều kiện đừng khởi tâm phân biệt. Tức là cô là căn, tôi chính là trần. Tức là căn trần mà đừng tiếp xúc với nhau á, tiếp xúc với nhau nhưng mà đừng để cho bà già, tức là cái thức tâm phân biệt mình chan vào, thì đó là đúng cái phương pháp của mình. Cho nên hồi nãy tôi nói á, mình nhìn trên bản mình tùy duyên mình đi làm, đó gọi là chi kiến mà vô kiến, tức là cái thấy biết mà mình không thêm cái thấy biết nữa, đó là con đường đi đến niết bàn đó. Rồi có một vị tăng đến hỏi quốc sư Huệ Trung, thế nào là giải thoát? Sư đáp, các pháp không đến nhau ngay đó là giải thoát. Làm sao đoạn được? Đã nói với ông các pháp không đến nhau, đoạn cái gì? Có nghĩa là có một vị tăng đến hỏi quốc sư Huệ Trung là thế nào là giải thoát. Sư đáp, các pháp không đến nhau thì ngay đó tức là giải thoát. Có nghĩa là các pháp mà nó không duyên với nhau đó, thì chính ngay trong giờ phút thực tại đó là giải thoát. Cho nên chiều lại với thầy nè, để ý á, chiều lại mình tập phương pháp này rất là hay nè. Chiều lại quý thầy đi kinh hành một mình thôi, đi một mình bắt bộ, tâm mình đừng có duyên về quá khứ, đừng có vọng tới tương lai, mà luôn luôn an trú từng bước chân trong giờ phút thực tại đó, là ngay đó là giải thoát đó. Mà giải thoát này nó không nằm trên bệnh viện quá khứ, mà không nằm trên bệnh viện vị lai, mà luôn luôn mình đặt an trú từng bước chân. Thì qua cái phần tỳ ni mà an trú từng bước chân, quý thầy mới thấy cái phương pháp tỳ ni rất là hay. Mà trong cái tinh thần mà an trú như thế á, thì quý thầy trong giờ phút thực tại đó chính là mình giải thoát. Còn chiều mà quý thầy á, đi tụm 5, tụm 3, tụm 7 mà nói chuyện thị phi á, là ngay đó gì, cái pháp đó là pháp tối buộc. Phương pháp này rất là thù thắng mà mình không biết thực tập, phải không? Chiều lại quý thầy để ý coi, mình đi một mình phải bắt bộ, mà mình không có duyên về quá khứ, không vọng tưởng đến tương lai, thì ngay trong giờ phút thực tại đó chính là giải thoát. Thì vị tăng nói thêm, làm sao mà đoạn được? Thì thiền sư đáp, đã nói với ông các pháp không đến nhau mà đoạn cái gì, phải không? Tức là sao? Tức là không có phương pháp nào mà chặn đứng nó hết. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp không đến nhau. Rồi trong kinh Lăng Nghiêm nói về 25 vị thánh trình chỗ tu, thì lúc này Bồ Tát Quán Thế Âm nói như thế này: thử phương trưng giáo thể thanh tịnh tại âm thanh. Có nghĩa là ngài nói á, là cái giáo pháp mà chân thật ở cái phương này á, tức là phương mình nè, Nam Thiện Bộ Châu nè, mà gì hả, mà muốn tu mà được đến cái chỗ mà thanh tịnh yên ổn, là tức là tu về âm thanh. Hồi bữa mình học mình qua mình nói, chẳng hạn như con mắt thì được mấy trăm công đức, được 800 công đức, mà lỗ tai được bao nhiêu công đức? 1200 công đức, phải không? Có nghĩa là cái lỗ tai mình nó nghe hết tất cả, nhưng mà trong khi nghe á thì sao? Có những người họ chỉ cái phương pháp nghe, họ soi lại bên trong, tức là nghe bên trong á, thì mình thấy phương pháp đó đúng không? Đó, đúng cái phương pháp của Phật dạy không? Có nghĩa là nghe và không nghe là tự nó sanh diệt, nhưng mà cái tánh nghe nó luôn luôn hằng hữu. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây mình nghe huynh đệ nói xấu mình, phải không? Rồi chập nữa cái người đó đến khen mình, thì cái tiếng xấu và tiếng khen nó đắp đổi sanh diệt, nhưng mà mình vẫn hằng nghe rõ ràng, thì cái đó là đúng phương pháp của Phật dạy. Đó. Bây giờ tôi đưa ra ví dụ cho quý thầy thấy một điểm nữa. Chẳng hạn như á, sáng nay mình ăn đồ ngọt, phải không? Thì cái bao tử mình á, nó không có đau. Chiều nay mình ăn đồ chua vô thì bao tử mình đau. Thì như vậy cái bao tử này nó bệnh hay nó không bệnh? Có nghĩa là sáng nay mình ăn đồ chua vào á, ăn đồ ngọt vào thì nó không có đau gì hết, phải không? Rồi chiều nay mình ăn đồ chua vào thì nó đau, có nghĩa là bao tử mình nó bệnh. Còn đây sáng mình ăn đồ ngọt, chiều mình ăn đồ chua mà bao tử mình nó không có gì hết, có nghĩa là bao tử mình nó không có bệnh. Như vậy cái lỗ tai mình cũng vậy, hở mà nghe tiếng khang thì mình thích, mà nghe tiếng chơi thì mình thích, tức có nghĩa là mình đang bệnh. Mà đang bệnh thì mình phải cần cái phương pháp gì? Tức là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm âm thanh, có nghĩa là mình phải tu cái phương pháp phản quan quan tự tánh đó. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một vị thiền sư vô trụ ở chùa Bảo Đường, Ích Châu. Một hôm sư ngồi lặng lẽ, tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm cùng sư luận đạo, thì có một con quạ bay ngang qua. Thì tướng quốc hỏi như thế này: hòa thượng có nghe chăng? Thì lúc này hòa thượng nói nghe. Thì sau khi mà con quạ nó bay đi rồi á, thì hỏi á, hòa thượng có nghe hay không? Nó nghe. Thì tướng quốc mới hỏi như thế này: Con quạ nó bay đi là không có tiếng, tại sao mà thầy nói nghe? Thì bất ngờ sư gọi tất cả đại chúng mà nói như thế này: Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe, các ông lắng nghe cho kỹ, có tiếng không tiếng chẳng quan hệ gì đến tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh, đâu từng có diệt. Khi có tiếng thinh trần tự sanh, khi không tiếng thinh trần tự diệt. Nhưng tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh, có diệt. Ngộ tánh nghe này liền khởi, thinh trần chi phối. Phải biết tánh nghe vốn không sanh diệt đến đi. Có nghĩa mình tánh nghe mình luôn luôn hằng hữu. Chẳng hạn như chiều nay quý thầy đến đây, mình đến đây là mình nghe là ở trên á, chúng tôi truyền đạt về cái giáo lý của Đức Phật, phải không? Tức là mình nghe âm thanh. Nhưng mà mình không có nghĩ là mình nghe tiếng chim, nghe tiếng gió, nghe những cái âm thanh bên ngoài. Nhưng mà hồi nãy giờ quý thầy ngồi đây có nghe được không? Nghe không? Nghe hết tất cả. Nhưng mà hay một điều mình nghe mà mình không khởi tâm phân biệt bên đó, bên ngoài là cái tiếng gì, nhưng mình vẫn nghe. Nghe tiếng chim nè, nghe tiếng chó sủa nè, nghe hết. Nhưng mà với một điều kiện là không khởi tâm phân. Thì đây tôi chia sẻ cho quý thầy một cái chuyện công tu. Đây là chính bản thân chúng tôi. Ngày xưa tôi đọc qua cái thiền sử. Một hôm Ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi Ngài Quy Sơn như thế này: Bạch Hòa Thượng, trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc đến, thì ngay đó mình phải làm như thế nào? Thì lúc này thiền sư Quy Sơn đáp là: xanh là ra xanh, vàng thì ra vàng, trắng thì ra trắng, ngắn thì ra ngắn, dài thì ra dài, không can hệ gì đến cái ấy. Cái tôi mồm mình lúc đó không biết. Tôi nói: ồ, tại sao mà nói kỳ vậy? Thì tôi ôm ấp từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm này luôn nè, lên Trúc Lâm luôn. Thì năm 1998 đó, thì tôi được lên đây á, thì Hòa Thượng cho chúng tôi nhập thất ở đây lần đầu tiên. Thì nhập thất rồi, quý thầy biết rồi, thì cái câu đó luôn luôn ám ảnh với mình, ám ảnh suốt luôn. Nhưng mà mình không cách gì mình phá được cái chỗ đó. Tức là mình nghi nha. Chẳng hạn như chúng tôi, cái đó cũng gọi là tiểu nghi thôi, chứ chưa phải là đại nghi. Nhưng mà vẫn nghi. Nghi mà tại sao mà hai vị mà đối đáp nha, mình không có hiểu. Thì lần thứ hai á, tôi quyết chí tôi xin nhập thất ở nhà khách này. Ngày xưa ở nhà khách có một cái thất để dành riêng cho các thầy chi khách đó. Sau khi mà làm việc xong rồi á, thì vào đó. Tôi còn nhớ là sau khi mà vô trình bày Hòa Thượng rồi á, thì Hòa Thượng hỏi tôi như thế này: chú biết hôm nay là ngày gì không? Tôi rất đổi ngạc nhiên, tôi nói: ủa, cụ bữa nay sao mà nói ngày này ngày gì? Thì tôi lắc đầu, tôi nói: tôi dạ con không biết ngày này ngày gì. Nhưng mà sau khi mà vô tìm hiểu, tôi lật cái lịch ra thì tôi coi là ngày hôm đó là ngày 19, hình như ngày 19 tháng mấy đó, tháng 9 là tháng nhiêu đó, là ngày mà dỗ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tức là ngày 19 tháng 9 phải không? Tôi nghĩ là ngày 19 tháng 9 đó, là dỗ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi tôi mới suy nghĩ, tôi nói: ủa, tại sao mà ông cụ ông nói đến chi, liên hệ đến cái ngày này làm gì? Tuy là nghi vấn như thế nhưng mà tôi vẫn tiếp tục công phu. Thì tôi đang tu được một 15 ngày đó, thì tôi xếp chân vào ngồi kiết già. Thì vào kiết già thì tự nhiên nó đạt đến cái chỗ tịnh tỉnh, tức là nó không có giấy niệm nữa. Nhưng mà tự nhiên mình ngồi đó mình nghe nè, tiếng xe hơi nè, rồi tiếng gà nè, tiếng chó sủa, tất cả thứ tiếng cùng một lúc nó đến. Nhưng mà ngặt một điều, cùng một lúc nó đến Nhưng mà cái gì quản rõ biết hết từng pháp nhưng mà nó không chen lẫn một pháp nào hết. Tức là mỗi pháp đều ở định vị của mỗi pháp. Thì ngay tức khắc tôi phát hiện được cái chỗ đó. Thì tôi ra tôi trình bày hòa thượng, à ngày nó làm gì, nó làm gì, hòa thượng cách vị thượng gặp đầu. Mình thấy xác nhận là sao? Có nghĩa là trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc đến, nhưng mà mỗi pháp đều ở định vị của nó không can hệ gì đến cái tánh biết mình hay cho nó. Cho nên mình coi kinh mình phải nghi nha. Dầu cho mình nghi nhỏ cũng phải nghi. Chứ nhiều khi mình coi rồi mình hiểu thôi bỏ qua luôn, cái đó là chập. Với cái tinh thần của người tu thiền á, coi cái đoạn nào mà không hiểu á, mình mà gan á, đừng có hỏi ai hết, cứ ôm mối nghi đó đi. Thì có một ngày một giờ đó nào đó mình mà phá cái nghi này rồi á, thì ngàn đời ngàn kiếp cái đó là của mình, chứ không phải là của hòa thượng, cũng không phải là chư Phật chư tổ chỉ cho mình nữa, mà chính cái đó là cái kế sống của mình. Là cái chỗ đó là cái chỗ ngàn năm mình không bao giờ quên, mà hàng ngày hàng giờ mình đều áp dụng cái công phu đó hết. Đó quý thầy hiểu cái điểm đó. Rồi sau khi tôi mới phát hiện ra rằng tôi mới thấy đúng là thiền sư ngài Quy Sơn nói rất là đúng. Có nghĩa là trăm ngàn muôn pháp đến mà mỗi pháp đều ở định vị riêng của nó. Qua nở qua tược, qua nở qua tàn là tự tánh sanh diệt, nhưng mà cái thấy biết được cái gì qua nở qua tàn thì chính cái đó quý thầy phải kiểm điểm. Đó, mình tu thiền là phải vậy đó. Qua cái phần 2 á, mình thấy á, ở đây nói á, là nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, phải không? Là tất cả cùng khắp từ địa ngục đến cái cõi súc sanh đều nghe cái tiếng chuông này. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm lý con người á, niềm vui hay nỗi buồn đều từ cái gì đem đến. Chẳng hạn như quý thầy ngồi đây nè, mình bình thản, nhưng mà chợt như mình nghe có một người nào đó nói như thế này, điện thoại ở từ quê mình lên là người mẹ mình mới mất, quý thầy buồn không? Hả? Buồn chứ, có một cái nỗi buồn mang mát. Mình chưa thấy mà tại sao mình nghe mình buồn à? Phải không? Rồi mình nghe ở nhà mình á, là người cha của mình, người mẹ của mình chuẩn bị lên đây quy y, quý thầy vui không? Nói thiệt đi, đừng có thập tình nhân, vui không? Thầy thấy cần vui không? Có nghĩa là mình chưa thấy mà mình chỉ cần mình nghe thôi, tự nhiên lỗ tai mình đã tác động mình vui. Cho nên là cái tâm lý của con người á, là niềm vui hay nỗi buồn đều do lỗ tai nó đem đến. Cho nên mình thấy nè, khen một câu từ cái người mà nhỏ thôi, chẳng hạn như là 5-6 tuổi, mà đến cái ông cụ già 80 tuổi, vui không? Vui. Nhưng mà chỉ cần chơi một câu từ đứa nhỏ đến người lớn cũng là buồn, có buồn mãn mát. Như vậy mình thấy á, là muốn vượt thoát được cái buồn vui này thì chúng ta phải làm như thế nào? Cho nên muốn vượt thoát được cái vui buồn này á, là cuối cùng rồi thì chúng ta phải tu tập theo phương pháp của Đức Phật. Đó, cho nên mình thấy á, trong cuộc sống giữa đời thường này á, có những người nào mà hay vui đó, vui nhiều á, thì người đó có cái nỗi buồn nhiều. Nhớ kỹ nha, ở đây tôi thấy có quý thầy á, tức là mình có cái niềm vui mà nhiều cái chuyện gì đụng cái mình vui á, là người đó đụng chuyện là người đó buồn hơn cái người trầm tĩnh. Nhớ điểm đó, tu học mình nghiệm mình sẽ thấy. Tôi thì không có hay gì hết, nhưng mà tôi nghiệm trong chúng, tôi từ thường trước tôi lên á, tôi thấy có những người nào mà hay bốc đồng mà hay vui á, là người đó khó tu hơn cái người trầm tĩnh. Bởi vì mình hay vui mà cái chuyện mà phiền não đến á, nó tác động nhanh hơn cái người mà trầm tĩnh trong cuộc sống giữa đời thường này. Chúng ta tu cũng phải nghiệm. Nghiệm để làm gì? Nghiệm để trong giờ phút này chúng ta phải thực tập phương pháp. Phương pháp gì? Thì ở đây trong kinh Tương Ưng Bộ có nói lại như thế này: một thời Thái Tôn ở tại Xá Vệ rừng Kỳ Đà, vườn ông cách cô độc. Lúc bấy giờ có một vị thiên tử tên là Kakura, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Tawana đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên bạch rằng: thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ không? Có nghĩa là có một vị thiên tử gặp Đức Thế Tôn đứng một mình đó, thì mới đến nói như thế này: thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ không? Tức là có vui không á? Thì lúc này quý thầy thấy Phật nói vui không? Thì lúc này Phật mới đáp như thế này: này hiền giả, ta được cái gì mà ta quan hỷ? Được cái gì mà quan hỷ? Chẳng hạn như mình á, mình có một số tiền, phải không? Mình mất cái mình buồn, rồi có người nào đó đem cho mình một số tiền lại cái mình vui. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta luôn luôn sống trên cái bình diện được mất có không, phải không? Thành ra hỏi mà cái gì á mà đem đến cho mình cái sự buồn á thì tự nhiên mình buồn theo, mà đem đến cho mình cái sự vui á thì mình vui theo. Nhưng mà ở đây Phật nói: này hiền giả, ta được cái gì mà ta hoan hỷ? Nếu vậy thưa Sa môn, có phải là ngài sầu muộn chăng? Tức nghĩa là không hoan hỷ thì phải buồn, phải không? Chẳng hạn như một hôm mình đứng, cái người nào đó nói: thầy bữa nay thầy buồn phải không? Thì lúc đó mình nói sao? Hả? Đúng, tôi buồn, bởi vì tôi nghe một cái huynh đệ nói tôi bực quá, tôi buồn. Còn đây á là Phật nói á là không được cái gì hết á, cho nên cũng có hoan hỷ. Thì lúc này chư thiên nói liền: nếu mà không có hoan hỷ thì tức là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì luôn luôn mình sống trên cái đối đãi hoặc là buồn hoặc là vui, phải không? Thì lúc này Đức Phật đáp như thế này: ta mòn mỏi cái gì này hiền giả mà ta sầu muộn, phải không? Tức là ta đâu có mòn mỏi cái gì đâu mà ta sầu muộn. Không duyên về quá khứ, không vọng đến tương lai, lúc nào cũng an trú trong giờ phút thực tại hết, cái gì mà sầu muộn. Thì lúc này chư thiên nói như thế này: vậy thời thưa Sa môn, ngài không hoan hỷ và không sầu muộn. Thì Phật đáp: thật đúng vậy, này hiền giả. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói một bài kệ: hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Do vậy vị tỳ kheo không hoan hỷ không sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Có nghĩa là Phật xác định rằng cái niềm vui á chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Có nghĩa cái hoan hỷ của thế gian á mà nó đến với mình á là lúc đó tâm mình đang sầu muộn. Chẳng hạn bữa nào mình buồn quá, tự nhiên mình mở cái máy cassette lên mình nghe một bản nhạc, phải không? Bản nhạc chẳng hạn bản nhạc nào đó, tự nhiên nó có cái một cái niềm vui lan lỏi trong tâm mình, bởi vì mình đang có phiền não, mình lấy cái pháp này đối trị. Còn đây Phật không có còn sầu muộn, không có còn hoan hỷ trên cái bình diện tương đối đãi nữa, cho nên Phật vượt thoát được cái chỗ đó. Mà Phật xác chứng rằng nếu mình muốn được giải thoát, được tự tại trong cuộc sống giữa đời thường này, thì không hoan hỷ không sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Đó. Thì chúng ta học qua cái bài 3, tức là văn chung. Văn là nghe, chung là cái chuông. Ở đây nói là: văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh. Tức là nghe tiếng chuông, thinh là tiếng đó, khinh là nhẹ, phiền não nhẹ, trí huệ lớn, bồ đề sanh. Lì địa ngục, thoát hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Thì đây trong cái phần tỳ ni á là chư tổ dạy ta chúng ta như thế này, là một khi mà mình buồn, mình phiền não trong cuộc sống tu tập thì mình nghe một tiếng chuông, tự nhiên cái phiền não mình nó nhẹ, nó vơi bớt. Đúng vậy không? Đúng không thầy Thái Đạt? Ở đây á là hai thầy xác chứng rằng mình nghe tiếng chuông thì phiền não nhẹ, đó là cái tinh thần của nhà thiền, của thiền tập, phải không? Hay nói hơn của chư tổ. Nhưng mà chúng ta đi sâu một chút xíu nữa, chẳng hạn như mình muốn nói nè, nếu mà trong giờ phút thực tại này chúng ta đang buồn, đang phiền não, đang bị một sự cố nào đó, thì tự nhiên mình phải nhờ tiếng chuông mình mới hết phiền não, phải không? Đúng gì không? Hay là có những âm thanh khác mà mình không cần tiếng chuông mà mình vẫn hết phiền não, đâu phải là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Cho nên có những phương pháp họ tập á, tức là lắng lòng nghe á, để mà tiếng chuông nó đưa về cái nhất tâm. Thì mình nói lại như thế này: ngay trong giờ phút thực tại đó, giả như không có tiếng chuông mình lắng lòng được không? Được chứ, không có tiếng chuông mà mình lắng lòng cũng được. Bởi vì tất cả muôn hình vạn tượng xung quanh ta đều trang trải các pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà pháp thân này chính là gì? Là tất cả tiếng, tất cả sắc. Cho nên mình thấy nghe tiếng chuông phiền não nhẹ đúng, nhưng mà có những chuyện nghe những cái thứ khác mà phiền não nó cũng vơi bớt. Quý thầy tin điểm đó không? Hả? Có chứ. Thì tôi chia sẻ cho quý thầy một câu chuyện. Có một vị thiền sư nổi tiếng nhất ở Trung Hoa mà cái sử liệu nó không có ghi tên rõ, cho nên không chưa biết đích xác là ngài tên gì mà nằm ở cái chương kinh nào. Thì một hôm ngài coi kinh Pháp Hoa, đọc đến cái đoạn như thế này: chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Có nghĩa là các pháp từ xưa nay đó là cái tướng nó thường tự quán lặng. Ngài ôm ấp này nghi, ngài nghi lắm, giống như mình nghi không. Có nghĩa là Phật dạy như thế này là các pháp từ xưa nay á, các tướng nó tự quán lặng. Mà ngài nghi cái chỗ này, nếu mà quán lặng á thì tại sao con người nhìn muôn pháp có người vui, có người buồn, đúng không? Bây giờ mình học hiểu thiền rồi mình thấy nè, các pháp á, nó vốn không có thiện ác, các pháp nó vốn không có tốt xấu, mà tốt xấu do nơi mình. Cho nên Phật mới khẳng định là các pháp xưa nay vốn nó tự quán lặng, nhưng mà do mình giấy tâm phân biệt. Như vậy các pháp nó quán lặng á, thì tại sao mình thấy là các pháp nó vẫn sinh khởi trong hiện tượng gì? Trong hiện tượng vô thường. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là các pháp thường quán lặng? Cái thầy nghi, thấy nghi điểm này đúng không? Có nghĩa là nói là các pháp thường tự quán lặng, thường tự tịch diệt, nhưng mà mình thấy hiện tượng muôn pháp đều nằm trên bình diện vô thường, sanh diệt, lưu chuyển. Như vậy các pháp nó sinh khởi chứ nữa. Thì ngài ôm ấp ngài nghi biết bao nhiêu năm không? 30 năm. Cho nên quý thầy phải cần nghi cái điểm đó nha. Tức là ngài ôm ấp ngài nghi cái điểm này lắm, 30 năm luôn. Thì một hôm, một hôm thì mùa xuân đến, ngài lấy một chiếc ghế mây đó, ngài ngồi trước cái cổng chùa đó. Thì bỗng nhiên ở trên cây, bên trên nhành liễu đó, thì có một con chim đó nó đậu lên, nó hót lên một tiếng. Thì ngay tức khắc ngài đại ngộ và ngài làm tiếp hai câu sau: xưng đáo bắt hoa khai hoành quan đề liễu thượng. Có nghĩa là xưng đến đó thì tranh hoa nó tự nó nở, phải không? Còn sao nữa? Thì con chim á, nó đậu trên nhành liễu, nó hót quéo vô. Thì thầy thấy điểm nào không? Có nghĩa là muôn pháp phải mà xưng đến thì gì? Thì nó nở hoa. Mà xưng đi á thì hoa nó tàn ú. Nhưng mà cái gì thấy biết được cái chỗ mà nở và tàn? Cái gì mà biết được là tiếng chim hót? Cái gì mà biết được chỗ đó? Tự nhiên ngài phát minh được cái tâm địa đó. Cho nên mình thấy người xưa họ hạ thủ công phu á, không phải như mình. Tức là trong từng giờ, trong từng phút, trong từng giây, họ đều an trú ngay chỗ công phu đó hết. Cái gì thấy được xưng nở và xưng tàn, cái gì thấy được các pháp nó quán lặng, nhưng mà cái gì thấy được các pháp tự nó quán lặng, mà cái gì thấy được, chính cái đó là gì? Là tri kiến của mỗi con người chúng ta đó. Rồi cái thứ hai nữa, có những người họ nghe cái gì ngộ đạo, nhớ không? Nghe cái gì mà phiền não dứt, đó là ngài Huân Nghiêm Chí Ngàn đó, phải không? Tức là học một biết mười, học mười biết trăm. Nhưng mà đến ngài Quy Sơn hỏi là trước khi cha mẹ chưa sanh á, là cái gì là bản lai diện mục của ông? Ngài mờ mịt, về ngài lục hết sách mà tìm ra. Thì ngài đến gì? Đến cái chỗ ngài Nam Dương Quốc Sư đó tu á. Thì một hôm cuốc đất á, tự nhiên văng lên hòn sỏi, nghe cái bon cái ngày ngộ đạo, thấy không? Tức là nghe hòn sỏi cũng ngộ đạo, cũng phiền não dứt đó. Rồi với thầy thấy nè, nghe cái tiếng gì nữa mà tự nhiên á, cái tâm sát muốn giết người, nhưng mà nghe cái tiếng nó tự nhiên không giết người. Ai nhớ không? Thì tôi xin chia sẻ cho quý thầy một câu chuyện, mà câu chuyện ở đây ngồi đời thôi nha. Nhưng mà tuy rằng ngồi đời, nhưng mà mình thấy cái tác giả này, ông thâm hiểu Phật Pháp rất là vi diệu, và cái lý thiền ông rất là sâu, cho nên ông ấy viết được cái tác phẩm này. Quý thầy nhớ tác phẩm nào không? Hả? Ai biết không? Có nghĩa là một tác phẩm nổi tiếng nhất mà từ nhỏ, lúc mà mình đi học, mà cái thời trung học mình đã coi rồi đó. Đó là một câu chuyện cô gái đầu lông, phải không? Ai biết không? Hả? Kim Dung, phải không? Thì tôi chia sẻ cho quý thầy một câu chuyện, là trong phần mà ông Kim Dung viết chuyện cô gái đầu lông á, là cái nhân vật nổi tiếng nhất, là nhân vật đó mình nói là Trương Du Kỵ chứ, nhưng mà thiệt ra trong nhân vật đó nổi bật nhất là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là gì biết không? Mà trong nhà thiền á, thường thường mình nói là sư tử á, tức là sư tử mà lông vàng. Cho nên tiếng hát của ông mà hát ra cái là mọi người in tai nhức óc luôn. Thì một hôm á, ông lấy được cây thanh long đao á, thì trên cái băng đảo đó thì cái hai vợ chồng này đi theo, đó là ai nhớ không? Tức là Trương Thí Sơn và Hân Tố Tố, một người là tà phái, một người là chánh phái. Hân Tố Tố là bên Bạch Mi giáo phải không? Còn gì? Còn Trương Thí Sơn là bên Võ Đan. Nhưng mà lúc này là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn bị Hân Tố Tố phi hai cái độc châm cho nên mù mắt rồi. Cho nên ông tìm cách ông giết hai cái người này. Thì một hôm ông chuẩn bị ông giết hai vợ chồng người này rồi, thì bỗng nghe ông nghe một tiếng khóc vang lên. Thì lúc này Hân Tố Tố sanh Trương Vô Kỵ đó. Thì sau khi mà vừa nghe tiếng khóc của Trương Vô Kỵ rồi, thì tự nhiên tâm tánh ông ngay trong giờ phút thực tại đó chuyển đổi. Ông không còn muốn giết hai vợ chồng nữa, mà ông từ đây ông sẽ kết nghĩa tình huynh đệ và nuôi đứa con của hai vợ chồng Trương Thí Sơn. Cứ nghĩ là đặt là gì? Là Tạ Vô Kỵ, tức là nhận làm con nuôi luôn. Thì đây tôi chấm hết cho quý thầy thấy một điểm này nè. Tại sao mà ông chuẩn bị ông giết người, nhưng mà ông chỉ cần nghe một tiếng khóc thôi, tự nhiên phiền não nó nhẹ, không còn nghe tiếng chuông nữa. Trong giờ phút thực tại này không cần tiếng chuông nữa. Tiếng chuông đâu có ngồi băng hải đảo nghe, phải không? Nhưng mà tại sao ông nghe tiếng khóc tự nhiên ông không còn có cái tâm giết người nữa? Thì ở đây nó liên quan đến cái tinh thần của Lão Tử, gọi là xích tử chi tâm, tức là tấm lòng phải như con đỏ. Có nghĩa là ông phải không nghe cái tiếng khóc của Trương Vô Kỵ, mà ông nghe từ tiếng nỗi lòng của ông. Thì thầy phải nhớ kỹ đến đó. Tức là ông trở về cái tấm lòng giống như một đứa con đỏ ngày xưa, thì tức khắc trong giờ phút thực tại này không còn thiện và ác nữa. Cho nên một hôm á, chú đó, chú dắt một số người đi theo, thì gặp một đám nhỏ, tức là dắt một đàn cừu đó đi qua. Thì chú nói như thế này: này các con mà muốn vào tóc chú thì các con phải tâm hồn giống như những đứa bé này thì mới vào được tóc chú. Thấy không? Mình thấy chú nói không? Tức là muốn vào tóc chú thì tâm hồn mình phải trong trắng giống như đứa trẻ thơ này. Thì đâu khác cái tinh thần của Lão Tử gọi là xích tử chi tâm, có nghĩa là tấm lòng giống như đứa con đỏ. Có nghĩa là bây giờ mình lớn quá phải không? Mình duyên theo ngoại cảnh nhiều quá, hả? Mà ai nói gì cái tự nhiên mình bật lên cái ý thức. Ông đó ông nói gì chứ ông nói tôi vậy, phải không? Về xích tử chi tâm, giống như mà Kim Ma Sư Vương Tạ Tố. Cho nên ông nghe được cái tiếng nỗi lòng của ông nó bật dậy, thì tức khắc cái tâm của ông nó không còn muốn giết người nữa. Đó. Rồi qua cái phần tiếp là lìa địa ngục, thoát hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Ở đây nói nè, muốn mình mà muốn thành Phật mà độ chúng sanh á, thì trước tiên quý thầy phải làm gì trước? Nhiều khi mình nói bây giờ mình mong muốn thành Phật, thôi đừng nói thành Phật nhiều quá. Bây giờ mình mong muốn là một vị thiền sư nổi tiếng đi, hay là một vị cao tăng đức độ đi, thì trước tiên chúng ta phải làm cái gì? Thì ở đây nói nè, mình phát nguyện mình đã thành Phật độ chúng sanh á, thì trước mình phải lìa địa ngục và thoát cái hầm lửa. Thì ở đây mình thấy tỳ ly rất là hay phải không? Có nghĩa là phải lìa địa ngục và thoát cái hầm lửa. Thì đây có câu chuyện như thế này. Một hôm có một vị tướng quốc đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn: bạch hòa thượng, có thiên đường có địa ngục hay không? Thì lúc này thiền sư Bạch Ẩn không phải nói như mình, không phải giải thích dòng do tam quốc gì hết á, mà người nhìn thẳng ngài tướng quốc á, ông tướng quốc này nói như thế này: cái tướng ông giống đồ tởi quá mà làm tướng cái gì? Ông nổi sân ông rút kiếm ra, cái người nói đó là địa ngục, phải không? Cái ông nghe vậy cái ông rút kiếm vào, cái ông sập xuống sám hối, người nói đó là thiên đường. Mình thấy thiền sư trả lời rất là hay, không? Địa ngục và thiên đường là chính cái tâm đắp đổi sanh diệt của mình. Ngay trong giờ phút thực tại đó, niệm mơi mà nó không còn tác động, không còn sanh khởi nữa, mà chỉ có một cái năng lực thuần nhất thanh tịnh, đó là niết bàn. Còn ngay trong giờ phút thực tại này, quý thầy nghĩ cái chuyện thị phi phải quấy hơn thua, mình đang đi vậy mà nó giấy niệm lên đó, thì đó là mình đang ở trong cảnh giới địa ngục. Cho nên một hôm á, trong cái quyển thủ thuật nhà thiền á, có một hôm á, có ông cư sĩ tức là Lý Đông Nguyện, ông lúc mà ông làm quan đó, hay cái một điều là ông xem kinh xem sách chứ ông không có màng về cái danh lợi. Cho nên ông cất một cái cốc ở ngoài sau tu. Mà ông thường thường á, một ngày một đêm á, ông hay đến nhờ thiền sư Đạt Quán để mà thưa hỏi gì thánh pháp. Thì một hôm á, thiền sư Đạt Quán đến nhà ông mới nhìn thẳng vào mặt ông nói á, nếu mà ông không phải một cái sức thị hiện trong cuộc đời này là không có ai được như ông, bởi vì ông làm cái chức thái thú nhưng mà ông không màng danh lợi, chỉ chuyên tu thiền. Thì thiền sư nói mà nếu mà không phải cái sức mà thị hiện á, tức là bậc tái lai á, thì không ai được như ông. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà ông tu 20-30 năm rồi mà chưa có ngộ đạo. Cái thầy thấy không? Có nghĩa là ông tu rất là tinh tấn tu hành, ông không màng danh lợi mà chuyên nhập thất nữa, nhưng mà tại sao 20-30 năm này rồi mà ông chưa bước vào cái mảnh đất thực tại đó? Thì lúc này ông mới nhìn thẳng vào thiền sư nói như thế này: Bạch Hòa Thượng, có thiên đường địa ngục hay không? Giống như mình không? Thì mình cũng thắc mắc nghi như vậy. Mà chính cái điểm nghi đó là nó che mất đi tự tánh thanh tịnh của mình. Chính mình thắc mắc là có thiên đường, có địa ngục hay không? Có Niết Bàn hay không? Có cái cõi Phật A Di Đà hay không? Có cái cõi mà Phương Đông, cõi Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật hay không? Mình thắc mắc như thế. Mà chính trong giờ phút thắc mắc đó thì nó che mất đi tự tánh thanh tịnh của mình. Cho nên lúc này ông thiền sư Đạt Quán, ngài thiền sư Đạt Quán nói như thế này: Chư Phật hướng trong không nói có, giống như hoa đớn giữa hư không. Còn thái quý trong có mà tìm không, giống như mò trăng dưới đáy nước. Thì lúc này chỗ này quý thầy hiểu không? Có nghĩa là ngài nói như thế này: Chư Phật hướng trong không mà nói có, giống như hoa đớn giữa hư không vậy đó. Có nghĩa là sau khi mà 49 ngày đêm ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật phát minh ra được cái chỗ đó, cái chỗ siêu việt đó mà con người không ai hiểu đến. Từ cái chỗ không gì, cái chỗ chơn không đó, tức là Đức Phật từ cái chỗ chơn không đó mà bây giờ nói ra chúng sanh nó không hiểu. Mà nếu mà nó không hiểu á, thì nó tạo gì? Nó tạo ác. Nó không giữ giới này, không giữ giới sát sanh, không giữ giới trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bây giờ chúng mình phải lập cái phương tiện gì? Cho nên Phật mới nói có gì? Có Niết Bàn, có địa ngục, có gì nữa? Hả? Có Bồ Đề, có phiền não. Tức là từ cái không mà Phật thương chúng sanh, mà Phật tạm lập bày ra phương tiện là nói cái này có này, mà ông dính vô là chết á, không được, phải không? Cho nên thiền sư nói là chư Phật hướng trong không mà nói có, giống như gì? Hoa đớm giữa hư không. Có nghĩa là địa ngục, thiên đường, phiền não, Bồ Đề giống như là hoa đớm trong hư không vậy á. Bởi vì đối lập với nhau, tự nó sanh tự nó diệt. Còn đây á, thái quý từ trong có mà tìm không, có nghĩa là có gì? Có cái chân tâm, có Phật tánh, có chủ nhân âm, mà tìm cái không có thực thể, cho nên nó che lấp đi trí huệ. Thì ngay tức khắc ông tỉnh, mà chưa tỉnh hẳn ông nói như thế này. Thì thiền sư nói như thế này: Thật đáng cười, trước mắt thấy lao ngục không tránh, ngồi tâm nghe thiên đường muốn sanh, đâu chẳng biết vui sợ tại tâm, thiện ác thành cảnh. Thái quý nếu rõ tự tâm, tự nhiên không nghi hoặc. Thì ông thưa: Tâm làm sao rõ? Đạt Quán nói: Thiện ác đều chớ suy nghĩ. Tức là nói mà muốn rõ tự tâm thì ngay trong giờ phút thực tại đó, thiện ác đừng có suy nghĩ. Thì ông nói giống như mình không? Không suy nghĩ thì tâm về chỗ nào? Nghĩa mình không có suy nghĩ hết rồi tâm nó nằm đâu? Quý thầy biết chỗ đó không? Đây là công phu của Hòa Thượng dạy nè. Có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại đó, quý thầy ngồi yên, tự nhiên mình không dấy niệm suy nghĩ về thiện, về ác, không suy nghĩ về quá khứ, không vọng đến tương lai. Thì giống như mình không? Cái tâm nó nằm ở chỗ nào? Bây giờ mình không suy nghĩ nè, thì cái tâm nó nằm chỗ nào? Thì lúc này thiền sư nói nè: Thỉnh thái quý về nhà. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, cái gì thấy được không thiện không ác, cái gì thấy được cái mặt hồ tĩnh lặng đó, thì ngay trong giờ phút thực tại đó chúng ta phải an trú, chứ đừng có tìm tâm chỗ nào hết. Cho nên nói thỉnh thái quý đi về nhà, thì ngay tức khắc ông đại ngộ. Quý thầy, quý cư sĩ nghe ngộ chưa? Hả? Về nhà thực tập thử đi. Nếu mà mình chưa có điều kiện xuất gia, về nhà công phu thực tập cái chỗ này. Còn mà nếu đủ duyên hòa với xuất gia, cứ ngay đó thực tập, bảo đảm làm sao? Thiền sư Triệu Châu nói, nếu mà 30 năm mấy ông mà không ngộ đạo á, thì cắt đầu lão tăng lấy gì? Lấy cái đầu của lão tăng làm cái gì? Làm cái gáo bút phong. Các ngài nói thẳng luôn đó, nói thẳng cho mình luôn. Nếu mà 30 năm mà ông không đạt ngộ thì chặt đầu lão tăng. Dám không? Hả? Muốn biết tâm chỗ nào, thiện ác đều chớ suy nghĩ. Mà không suy nghĩ tâm ở đâu, thỉnh ông đi về nhà. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, chúng ta an trú, chúng ta định mệnh, tỉnh tại, an lập, thì chính cái đó là pháp thân của mình. Mà mình sao tự nhiên yên lặng, cái mình giấy niệm lên, mình nói mình biết nằm đâu nữa, thì chính đó là vọng tưởng điên đảo. Phải không? Cái thầy thấy cái phương pháp của bà Thượng rất là sao, rất là dễ tu nha. Mới vô mình thấy khó thì đó, nhưng mà tu chừng 5 năm, 10 năm, tự nhiên mình thấy có cái con đường đi.